văn nghệ chủ nhật.
Chào quý thính giả đang lắng nghe trang văn nghệ chủ nhật trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái.
Phần đầu trong văn nghệ chủ nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn gặp gỡ với cô giáo Đỗ Thùy Quyên và lớp học hạnh phúc của cô trên đỉnh núi Suối Giàng qua chuyên mục Chân dung cuộc sống.
Góc văn học, mời quý vị và các bạn lắng nghe bài thơ Em là người của những dòng sông và bài thơ Sông danh của nhà thơ Ngọc Trấn. Đây là hai bài thơ viết về người lính được in trong tập Người đánh rơi câu hát, tập thơ vừa giành giải A, giải thưởng văn học nghệ thuật Yên Bái 5 năm lần thứ 2.
Chuyên mục Yên Bái vẻ đẹp bất tận, mời quý vị và các bạn cùng về với Ngòi Tu, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình để trải nghiệm văn hóa của người dao quần trắng nơi đây.
Cuối tuần cùng văn nghệ sĩ là cuộc trao đổi của phóng viên chương trình với nhạc sĩ Âu Hợp về vấn đề khai thác chất liệu dân ca như thế nào để làm nên dấu ấn ca khúc. Còn bây giờ, mời quý vị cùng bắt đầu trang văn nghệ chủ nhật hôm nay. Chân dung cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, cô giáo Đỗ Thùy Quyên hiện đang công tác tại trường mầm non Suối Giàng, huyện Văn Chấn. 17 năm gắn bó với nghề, cô không chỉ làm tốt công tác giảng dạy mà còn là một đại sứ năng nổ của dự án cùng học.
Cô giáo Thùy Quyên từng tâm sự, dù nghề giáo phải chịu nhiều vất vả và áp lực, nhưng hãy biết cho đi yêu thương với học trò của mình để nhận lại những quả ngọt. Với tâm niệm ấy, cô giáo Thùy Quyên đã mang đến cho các em nhỏ vùng cao Suối Giàng bao điều hạnh phúc yêu thương.
Năm học 2021-2022, cô giáo Thùy Quyên đã cùng một số người bạn và chủ yếu từ kinh phí của cá nhân mình, thêm vào đó là sự hỗ trợ từ dự án Nông sản sạch cùng bé tới trường để có nguồn kinh phí mua robot lớp học cho chương trình học của các em vùng cao.
Chuyên mục Chân dung cuộc sống hôm nay, quý vị và các bạn sẽ hiểu hơn tình yêu cô giáo Thùy Quyên dành cho các em học sinh nơi vùng cao Suối Giàng qua phóng sự của Mai Hiền và Thế Quang.
Như bao ngày, cô bé người Mông Vàng Thị Thương lại được mẹ đưa đến trường trên con đường mờ sương nơi đỉnh Suối Giàng quanh năm mây phủ. Vẫy tay chào mẹ, Thương hạnh phúc cùng cô giáo bước vào lớp. Đây cũng là người mẹ thứ hai luôn yêu thương, chăm sóc và hết lòng vì em. Không chỉ Thương mà bất cứ đứa trẻ nào khi đến với lớp học của cô giáo Đỗ Thùy Quyên đều có chung cảm nhận như vậy. Trước khi vào lớp, tất cả đều chào cô Quyên theo cách mà cô và trò đã giao ước với nhau. Sinh năm 1986 ở xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Từ nhỏ, Thùy Quyên đã hiểu được nỗi khó khăn vất vả của người dân nơi đây, nên ước mơ sau này sẽ trở thành cô giáo để dạy chữ, giúp các em học sinh vùng cao có kiến thức và thay đổi cuộc sống. Thực hiện được ước mơ của mình, đến nay cô giáo Đỗ Thùy Quyên đã có thâm niên 15 năm đứng lớp và gắn bó với Suối Giàng. Là xã có gần 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống, cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn vất vả, nên học sinh ở đây rất khó tiếp cận với công nghệ thông tin cũng như mạng Internet, máy tính. Hơn nữa, học sinh vùng cao lại rất nhút nhát, không nói sõi tiếng Việt nên khoảng cách giữa cô trò là khá lớn. Vì vậy, việc dạy học càng trở nên khó khăn hơn. Chăn trở với điều đó, Thùy Quyên đã nghĩ mọi cách để những đứa trẻ của mình hứng thú khi đến trường và gần gũi với thầy cô giáo. Là người dân tộc Kinh lên xã Suối Giàng công tác, qua 15 năm, cô giáo Đỗ Thùy Quyên đã trở thành một người con của đồng bào Mông và là mẹ của những đứa trẻ người Mông nơi đây. Cô Quyên chia sẻ.
Năm 2013 thì tôi bắt đầu về Suối Giàng công tác và cái ấn tượng đầu tiên khi mà đến với Suối Giàng và tiếp xúc với lại các con học sinh ở Suối Giàng thì tôi cảm thấy là các bạn học sinh ở đây rất là thiếu thốn từ những cái môi trường học tập. Về cơ sở vật chất thì đây là trường vùng cao nên vẫn còn thiếu thốn, và về các cái môi trường để cho các bạn tiếp cận với lại những hình thức học tập mới. Thì vào năm 2014 thì tôi tình nguyện đi vào công tác tại một điểm lẻ ở trong thôn Tập Lăng. Và cái ấn tượng sâu sắc nhất đó là cái hình ảnh khi mà các bạn học sinh, các con được các nhà từ thiện phát từ thiện cho là sữa, ủng hộ sữa cho, thì các bạn ý loay hoay không biết làm thế nào để có thể đục cái hộp sữa tươi để uống. Thì đây là cái hình ảnh mà để lại cho tôi rất là nhiều trăn trở. Từ đó thì tôi bắt đầu mong muốn là mình sẽ mang được thật nhiều về để cho các con từ những điều cơ bản nhất, đó là cái môi trường học tập tốt hơn. Và kể từ đó cho đến nay thì tôi luôn luôn cố gắng để làm được những gì tốt nhất cho các con học sinh của mình.
Qua nhiều năm công tác, Thủy Quyên nhận ra nếu không thay đổi thì những đứa trẻ người Mông nơi đây tương lai sẽ ra sao? Sẽ lại giống như cha mẹ của chúng, chấp nhận cuộc sống đói nghèo và lạc hậu. Điều đó đã thôi thúc Thủy Quyên phải làm điều gì đó cho mảnh đất Suối Giàng, cho những đứa trẻ người Mông. Vậy là Thủy Quyên bắt đầu thay đổi bằng việc tham gia các khóa học dành cho giáo viên và tự mày mò nghiên cứu, ứng dụng công nghệ 4.0 để thiết kế các bài giảng điện tử, để học sinh được tiếp cận với công nghệ thông tin trong thời đại số. Nếu như trước đây Quyên chỉ biết phần mềm PowerPoint để thiết kế bài giảng, thì bây giờ cô đã biết kết nối lớp học của mình với lớp học của các đồng nghiệp ở trong và ngoài nước thông qua công cụ Skype. Lúc đầu, Quyên hay kết nối với một số giáo viên nước ngoài. Tuy nhiên, do vốn từ vựng tiếng Anh còn hạn chế, Quyên phải dùng phần mềm dịch để trao đổi với giáo viên nước ngoài về nội dung tiết học. Sau đó, Quyên đã kết nối thêm với nhiều giáo viên, trong đó có một giáo viên tiểu học ở Hà Nội và tổ chức cho cả lớp đi tham quan Hồ Gươm. Nhờ được kết nối trực tiếp, khi cô Quyên đọc truyện Sự Tích Hồ Gươm, các con vẫn nhớ nội dung được giới thiệu trong buổi kết nối đó. Hiện nay, Thủy Quyên đã mở rộng mạng lưới kết nối đến các tỉnh Sơn La, Quảng Ninh, Nghệ An, Quảng Trị. Nội dung mỗi buổi kết nối nhằm giới thiệu những nét văn hóa của đồng bào Mông Suối Giàng, cách làm chè Suối Giàng đến các bạn nhỏ ở các tỉnh khác. Từ những nỗ lực đổi mới, sáng tạo của Thủy Quyên, những đứa trẻ người Mông vùng cao Suối Giàng đã trở nên tự tin, gần gũi với thầy cô giáo hơn, và đặc biệt là bạn nhỏ nào cũng có thể nói tiếng Việt rành rọt. Đây là niềm vui lớn của Thủy Quyên cũng như nhiều cô giáo trong vùng. Quyên cũng là cô giáo duy nhất của tỉnh Yên Bái tự tạo ra các bài học của riêng mình trên phần mềm, giúp phụ huynh có thể đồng hành cùng các con một cách dễ dàng, giúp các em yêu thích việc học thông qua những bài giảng điện tử trên app học. Đối với bà con người Mông, từ trước đến nay chưa có cô giáo nào làm được như vậy. Chị Dùng Thị Gào ở xã Suối Giàng, một phụ huynh có con theo học cô Quyên nói.
Năm nay con em lên mẫu giáo 5 tuổi thì được cô giáo Quyên chủ nhiệm. Em thấy là từ lúc mà con đi học về thì là con lúc nào cũng thấy thích, rồi là đòi được đi học nữa. Khi mà các con đi học ấy, thì các con được vui chơi ở trên lớp này, được học này, rồi là khi về nhà thì cô Quyên cô ấy sáng tạo ra những cái mã như vậy để mà gửi qua điện thoại cho các con học ở nhà ấy. Thì em thấy đấy là cái cách mà để cho phụ huynh dạy ở nhà dễ nhất ạ.
Với những đứa trẻ ở thành phố, robot là thứ đồ chơi rất bình thường. Nhưng với những đứa trẻ ở vùng cao Suối Giàng, đó lại là thứ gì rất lạ lẫm và kỳ diệu. Được mẹ Thủy Quyên mang về từ thủ đô, chú robot nhỏ đã trở thành người bạn mới, mang đến niềm vui và tiếng cười cho các em học sinh. Không đơn thuần là thứ đồ chơi thông minh, chú robot nhỏ còn là sứ giả yêu thương mà mẹ Thủy Quyên gửi đến các con. Đó cũng là một lý do mà lớp học của cô Quyên được gọi là lớp học hạnh phúc. Cô giáo Đỗ Thủy Quyên cho biết thêm.
Rất là nhiều người tự hỏi là tại sao mà các bạn học sinh của cô Quyên lại thích đến trường đến như vậy. Thì bản thân tôi thì nghĩ là đó là xuất phát từ tình cảm của người giáo viên đối với lại các bạn học sinh. Khi mà giáo viên quan tâm đến các con, yêu thương các con như là những đứa con ở trong gia đình của mình thì sẽ tạo ra một cái sự gần gũi, gắn bó với học sinh. Từ đó thì học sinh cũng sẽ cởi mở hơn và sẽ thích đến trường hơn, thích được đến để gặp cô giáo và các bạn hơn.
Hiện đại kết hợp với truyền thống là những gì cô Thủy Quyên đang dạy cho những đứa trẻ người Mông nơi non cao Suối Giàng. Tự hào là quê hương của những cây chè san tuyết hàng trăm năm tuổi, nên ngay từ khi còn nhỏ, những đứa trẻ ở Suối Giàng đã được cô Quyên dạy cách nhận biết và pha trà mời khách. Đôi bàn tay nhỏ tuy còn chút lóng ngóng, nhưng lấp đầy trong trái tim bé nhỏ là niềm tự hào về đặc sản mang thương hiệu của quê hương. Cô giáo Thủy Quyên nói.
Tất cả những việc mà tôi đã làm từ trước cho đến giờ, những thay đổi trong chính lớp học của mình thì đều với cái mong muốn là các con học sinh người Mông ở Suối Giàng sẽ được tiếp cận, được học tập ở trong cái môi trường học tập tốt nhất và giống như là cái môi trường học tập mà các bạn ở thành phố được học tập, để các con, để rút ngắn cái khoảng cách học tập giữa các vùng miền, để các con có một cái tương lai tốt đẹp hơn so với lại cái bố mẹ của chúng hiện tại.
Với nhiều người, hạnh phúc có thể là điều gì đó rất lớn lao. Nhưng với cô giáo Đỗ Thủy Quyên, hạnh phúc chỉ đơn giản là được nhìn thấy các em học sinh vùng cao, ăn no, ngủ kỹ và vui vẻ đến trường.
Chim cứ cứ trên rừng gọi đàn, các bạn ơi mau nhanh chân, xuống núi xuống.
Quý vị và các bạn vừa làm quen với cô giáo Thủy Quyên và hiểu hơn tâm huyết cùng những việc làm ý nghĩa cô dành cho quê hương, cho các em nhỏ vùng cao. Tiếp nối trong văn nghệ chủ nhật hôm nay là chuyên mục Góc Văn Học. Góc Văn Học.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang được tận hưởng không khí tưng bừng, phấn khởi, hòa bình của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Để có được niềm vui, niềm hạnh phúc ấy là bao công lao to lớn của thế hệ cha anh đã làm nên chiến thắng vĩ đại 47 năm về trước.
Trong không khí ấy, Góc Văn Học hôm nay mời quý vị và các bạn lắng nghe hai bài thơ viết về người lính và cảm xúc về ngày chiến thắng của nhà thơ Ngọc Trấn, một người từng có mặt ở Sài Gòn đúng thời điểm chiến thắng 30 tháng 4. Vì thế, ông không chỉ tái hiện lại không khí của thời khắc trọng đại ấy mà còn nói lên biết bao tâm tư xúc động. Ngay sau đây mời quý vị cùng nghe bài thơ Em là người của những dòng sông và sông danh.
Em là người của những dòng sông. Tôi tìm lại dòng sông như tìm lại chính mình. Những ký ức vẹn nguyên ngày ra trận. Xe pháo nối đuôi nhau kịp tới chiến trường. Những sư đoàn như thác lũ đổ về xuôi. Trên tháp pháo xe tăng có duy nhất một người. Người lính không mang quân phục. Áo bà ba khăn rằn trước ngực. Đón tôi vào trận mạc lúc hừng đông. Em là người của những dòng sông. Từ biển lên rừng, từ rừng ra biển. Ngày 30 tháng 4 như lời hẹn, em chỉ lối dẫn tôi vào thành phố. Ngả đường nào cũng đặc lính dằn di. Súng vẫn nổ đường tới Dinh Độc Lập. Âm thanh cuối cùng là sắt thép của lòng tin. Ngày 30 tháng 4, thành phố đỏ sắc cờ. Màu áo xanh như những cánh rừng trùm lên thành phố. Trên tháp pháo xe tăng, một ngôi sao màu đỏ. Một người lính khoác trên mình chiếc áo bà ba, khẩu AK trên vai, dẫn tôi vào trận mạc lúc hừng đông. Em là người của những dòng sông.
Sông danh. Dừng lại dòng sông Trịnh, Nguyễn, phân tranh. Hơn 200 năm rồi, sông danh vẫn thế. Phế tích một thời trận mạc xa xôi, đất Quảng Bình đỏ lửa nắng nôi, nước đục sôi lên từ bờ thác lũ. Trong vắt một dòng huyền thoại sông danh, những người lính qua phà Long Đại, cuộc chiến lâu rồi mà dấu tích còn đây, sông danh in đậm dấu dày, chồng chất lên nhau những ngày trận mạc, những đoàn quân gồng mình vượt thác, vượt đạn bom kịp đến chiến trường, đường 20 rầm rập những sư đoàn, nối nhau ra trận, ký ức sông danh căm giận, những chiếc ba lô tình nguyện lên đường. Mấy trăm năm rồi, sông danh vẫn thế. Ai chọn nơi này để Trịnh Nguyễn phân tranh?
Yên Bái, vẻ đẹp bất tận. Thưa quý vị và các bạn, làng văn hóa Ngòi Tu ở xã Vũ Linh, huyện Yên Bình là một trong những điểm sáng của hoạt động du lịch cộng đồng. Đến với làng văn hóa Ngòi Tu sẽ mang lại cho du khách rất nhiều cảm xúc mới lạ và độc đáo.
Đến với nơi đây, ngoài ngắm cảnh thiên nhiên thanh bình, thơ mộng và thưởng thức đặc sản đậm chất núi rừng Tây Bắc, du khách còn được tìm hiểu về các giá trị văn hóa lâu đời của các đồng bào dân tộc thiểu số bản địa. Đối với những du khách yêu thích các hoạt động đi phượt, đi bộ, có thể tới những ngọn núi gần Ngòi Tu để khám phá. Tại đây có núi Cao Biển, núi Yến, rất thích hợp để du khách có thể tổ chức các chuyến đi phượt trải nghiệm. Du khách cũng có thể thuê xe đạp để tham gia khám phá ven hồ Thác Bà và len lỏi vào từng con đường trong bản làng để cảm nhận chân thực cuộc sống của đồng bào.
Mục Yên Bái vẻ đẹp bất tận hôm nay qua bài viết về Vũ Linh trải nghiệm văn hóa của người Dao quần trắng. Mời quý vị và các bạn hiểu hơn, yêu hơn vùng đất đậm đà bản sắc văn hóa này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Làng văn hóa Ngòi Tu là một trong những bản làng thuộc xã Vũ Linh, huyện Yên Bình. Đây là nơi có nhiều đồng bào dân tộc cùng chung sống, trong đó chiếm phần lớn là người Dao quần trắng. Vì vậy mà các giá trị văn hóa truyền thống ở Ngòi Tu vô cùng đa dạng và phong phú. Không chỉ thu hút du khách bởi cảnh quan thiên nhiên bình yên, mộc mạc, chính những giá trị văn hóa truyền thống riêng có của đồng bào nơi đây đã tạo nên nét đẹp độc đáo, hấp dẫn mà chỉ ở Ngòi Tu mới có. Đến Ngòi Tu, bạn dễ dàng bắt gặp những biển chỉ dẫn tới các điểm du lịch homestay của đồng bào, những nếp nhà sàn truyền thống của người Dao quần trắng quây quần bên nhau tạo nên không gian ấm cúng, thanh bình. Thời tiết Ngòi Tu vào mùa này vô cùng mát mẻ và cảnh sắc thiên nhiên khoác lên mình màu xanh của những ruộng lúa mơn mờn đang thì con gái. Những hàng cọ sum suê tỏa bóng mát, những đồi cây ôm ấp quanh bản làng. Tất cả đều góp phần tạo nên làng văn hóa Ngòi Tu đẹp tựa như một bức tranh quê yên bình, nhỏ bé mà nên thơ đến kỳ lạ. Với những lợi thế ấy, Ngòi Tu đã và đang được đầu tư phát triển du lịch cộng đồng. Từ mô hình làm du lịch cộng đồng đầu tiên của một người Pháp gốc Việt, đến nay đã có rất nhiều gia đình người Dao quần trắng mạnh dạn đầu tư làm du lịch cộng đồng. Bởi họ nhận thấy vùng đất mình ở có nhiều tiềm năng, thế mạnh và thuận lợi để phát triển dịch vụ này. Với sự hướng dẫn, định hướng, hỗ trợ của các cấp chính quyền, hoạt động du lịch cộng đồng ở Ngòi Tu nói riêng và các xã vùng Đông Hồ của huyện Yên Bình nói chung đã và đang phát triển đồng bộ, có điểm nhấn và hiệu quả rõ nét. Ngoài các gia đình hoạt động đơn lẻ, nhiều thanh niên trẻ đã liên kết với nhau cùng tham gia vào tổ hợp tác thanh niên phát triển du lịch cộng đồng để chia sẻ, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau. Ngòi Tu được thiên nhiên ban tặng cảnh quan đặc sắc kết hợp cùng những giá trị văn hóa lâu đời của đồng bào nơi đây đã tạo nên một nét đẹp hấp dẫn rất riêng biệt. Nhiều gia đình người Dao làm du lịch cộng đồng đã biết phát huy thế mạnh để tạo nên nét đặc biệt, độc đáo trong cách làm du lịch cộng đồng của mình nhằm thu hút nhiều khách du lịch tới tham quan, trải nghiệm. Ngoài đầu tư trang bị đầy đủ các tiện nghi và vật dụng cần thiết cho khách du lịch, cải tạo cảnh quan sạch sẽ, thoáng đãng, các gia đình làm homestay đã biết khai thác nét đẹp từ bản sắc văn hóa dân tộc như dân ca dân vũ, trang phục, ẩm thực, kiến trúc nhà ở, tiếng nói. Bên cạnh cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, làng văn hóa Ngòi Tu còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa độc đáo của đồng bào người Dao quần trắng. Đến với Ngòi Tu, du khách sẽ được thưởng thức những món ăn lạ miệng, dân dã, đặc sản của địa phương như cơm nương, thịt nướng, cá nướng, nộm rau dấn rừng, thịt gà hầm măng chua, gỏi cá, canh đắng. Nhiều du khách đến đây đã rất thích thú khi được hòa mình vào cuộc sống dân dã của bà con, được sống trong môi trường trong lành, ăn ở, sinh hoạt cùng người dân, được trò chuyện tâm tình để cảm nhận điều thú vị. Có người thì yêu thích bộ trang phục của người Dao quần trắng, lại có người say sưa thưởng thức những điệu múa, điệu hát. Chính những điều đó lại trở thành ấn tượng khó phai trong du khách. Với những đặc trưng riêng, làng văn hóa Ngòi Tu hấp dẫn du khách, không những bởi có một địa thế đẹp mà nơi đây còn hội tụ các giá trị truyền thống văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc Dao quần trắng, Cao Lan, Nùng. Đặc biệt khi người Dao quần trắng tham gia làm du lịch cộng đồng tại chính nơi mình sinh sống, họ có nhiều điều kiện thuận lợi để thu hút khách tới với gia đình. Ngòi Tu thực sự là điểm đến hấp dẫn cho những người muốn tìm một địa điểm yên tĩnh để nghỉ ngơi, thư giãn hoặc tìm hiểu về văn hóa của đồng bào các dân tộc. Hãy đến với Ngòi Tu, Vũ Linh và các xã vùng Đông Hồ của huyện Yên Bình. Bạn sẽ say lòng bởi cảnh đẹp nên thơ, bình yên và tình người nồng hậu, thân thiện nơi đây. Cuối tuần cùng văn nghệ sĩ.
Thời gian còn lại của trang văn nghệ chủ nhật hôm nay là chuyên mục Cuối tuần cùng văn nghệ sĩ.
Khách mời của chuyên mục hôm nay là nhạc sĩ Âu Hợp. Với đề tài khai thác chất liệu dân ca như thế nào để làm nên dấu ấn ca khúc, mời quý vị cùng lắng nghe cuộc trao đổi của phóng viên trong văn nghệ chủ nhật cùng với khách mời.
Thưa quý thính giả, trong mục cuối tuần cùng văn nghệ sĩ hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với chúng tôi gặp gỡ với nhạc sĩ Âu Hợp để cùng trao đổi về một vấn đề mà chúng ta cũng hết sức lưu ý, đó là khai thác thế nào trên lĩnh vực chất liệu dân ca để tạo nên dấu ấn trong mỗi ca khúc của mình. Xin được cảm ơn nhạc sĩ Âu Hợp đã nhận lời tham gia cuộc trao đổi hết sức thú vị này. Thưa quý vị và các bạn, nhạc sĩ Âu Hợp thì từng công tác tại Đoàn Nghệ thuật tỉnh Yên Bái với vai trò là nhạc sĩ chỉ huy phối khí dàn dựng các cái tiết mục ca nhạc để phục vụ công tác biểu diễn của đoàn. Thì trong những năm vừa qua thì ông cũng đã dành thời gian cho sáng tác ca khúc, và trong đó có những bài hát của ông cũng mang âm hưởng dân ca và có hiệu quả đến với công chúng. Thưa nhạc sĩ Âu Hợp, là trong kho tàng âm nhạc Việt Nam thì điều dễ nhận thấy là luôn xuất hiện nhiều những bài hát mang âm hưởng dân ca của các vùng miền và tạo được ấn tượng rất là mạnh. Theo ông, Yên Bái của chúng ta thì có phải là một cái vùng đất mà có sự phong phú của chất liệu dân ca cho lĩnh vực sáng tác này không ạ?
Nói riêng về vùng đất Yên Bái của chúng ta thì rất là phong phú. Rất là phong phú về các làn điệu dân ca. Đúng như là phóng viên vừa nói là nó là cái nguồn tài nguyên mà các nhạc sĩ là nói chung là đều dựa vào dân ca để mà dễ gần gũi với công chúng. Đã là dân ca thì là có một cái sức mạnh rất là đặc biệt, cho nên các nhạc sĩ thì ai cũng muốn bám vào một cái nét dân ca nào đấy để dễ dàng đến với ca sĩ là người thực hiện cũng như đến với công chúng là người nghe.
Yên Bái mình thì thường có những cái chất liệu dân ca của đồng bào dân tộc nào mà các nhạc sĩ của chúng ta hay thường để mà phục vụ cho sáng tác?
Đối với các nhạc sĩ ở Yên Bái mình sáng tác mà dựa vào cái chất liệu dân gian, dân ca thì là chủ yếu là ở mấy dân tộc, những cái làn điệu của dân tộc như là dân tộc Thái, dân tộc Tày, dân tộc Giao, dân tộc Khơ Mú, dân tộc Hơ Mông, đấy, rồi Cao Lan.
Cái hiệu quả của các tác giả ở Yên Bái khai thác cái này phục vụ sáng tác thì đã đạt như thế nào? Có những dấu ấn gì nhiều không?
Dấu ấn thì có một số bài mà tôi được biết ấy, thì ví dụ như là nhạc sĩ Thanh Bình, rồi là nhạc sĩ Ngọc Quang và nhạc sĩ Dương Nhâm ấy. Thì là ở các nhạc sĩ này thì cái giai điệu của các anh ấy là nó mang âm hưởng đấy, nó mang âm hưởng nhưng mà nó không động đặc, nó không độc đặc đại loại, như là nó không phải là nặng đấy. Cho nên ở chỗ này thì cần phải có sự phân biệt giữa những cái tác phẩm mà có cái âm hưởng của dân ca.
Đây là một cái ý rất là hay. Thế thì nhân đây thì nhạc sĩ có thể chia sẻ thêm là để một tác phẩm ấy mà khai thác chất liệu dân ca mà vẫn giữ được một cái riêng của tác nhạc sĩ mà không bị lệ thuộc quá nhiều thì cái hàm lượng như thế nào, cái cách khai thác như thế nào để mà tạo được một cái hiệu quả của một ca khúc mang âm hưởng dân ca.
Tôi nói ở đây là muốn có được tác phẩm mà có cái chất liệu dân ca thì cái đấy là cái khả năng tự thân thôi. Hãy cởi lòng mình ra để cho cái âm nhạc dân gian, dân ca nó thấm vào mình, và đến khi mình viết ra thì nó rất là tự nhiên, nó rất là tự nhiên, và nhưng mà nó không bị phụ thuộc đấy, nó không bị phụ thuộc, bởi vì nó thấm vào mình rồi thì mình viết ra tự nhiên thì nó sẽ có cái màu sắc. Chứ mình cũng không nên là tôi viết bài này là với dân ca này mà lấy cái bài dân ca này làm mẫu, làm cái nền để mình
khuôn khớp
để mình đặt lời vào, thì cái đấy là không hợp.
Rất là cảm ơn nhạc sĩ qua chia sẻ vừa rồi, thì thấy là đúng là chất liệu dân ca rất quý, nhưng mà để có chất liệu dân ca trở thành cảm xúc mà tạo nên sự sáng tạo mới của mỗi tác phẩm âm nhạc thì phải có một cái vốn sống và phải có một cái cách thế nào đó tiết chế và sử dụng hợp lý cái hàm lượng dân ca đấy. Thì xin được cảm ơn những trao đổi và chia sẻ hết sức thú vị và ý nghĩa vừa rồi của nhạc sĩ Âu Hợp. Hy vọng rằng là những chất liệu dân ca quý báu của đồng bào các dân tộc đã bao đời chung sống ở trên mảnh đất Tây Bắc nói chung và Yên Bái nói riêng, thì cùng những thay đổi về cuộc sống con người như quê hương Yên Bái của chúng ta sẽ luôn là nguồn sữa giàu năng lượng và cảm xúc bất tận để các nhạc sĩ chắt lọc viết lên những ca khúc hay mang đậm dấu ấn về văn hóa cùng những khát vọng đi tới của đất và người Yên Bái chúng ta. Một lần nữa xin cảm ơn nhạc sĩ Âu Hợp đã tham gia cuộc trao đổi hết sức tâm huyết hôm nay.
Về với tôi, với miền quê núi trong mây xanh lượn đồi, bên non ngàn, bên xuôi ngàn dì dào năm tháng, bên tình tôi chưa chan, bên tôi bao lời ca, bên tôi bao điệu đàn say mê lòng lung linh như ngàn sao. Ơi em, bên tôi hương trẻ thơm, bên tôi hương quê ngọt, thơm thảo như tình người quê tôi. Về với tôi, em về với tôi, bên nếp nhà xinh, bên bếp lửa hồng, bên sàn em hát cho cho cây đàn tôi dâng cánh bay xa, cho suối thêm hiền hòa, cho nương đổi thêm hoa.
Bài hát Về Với Tôi, một sáng tác khai thác chất liệu dân ca Tày của nhạc sĩ Âu Hợp qua tiếng hát nghệ sĩ ưu tú Thanh Hương đã khép lại trang văn nghệ chủ nhật hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút vừa qua. Rất mong nhận được sự góp ý và cộng tác của quý vị để chương trình ngày càng sinh động, hấp dẫn hơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.